This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị và giữ làn sóng của Sài Gòn Thanh Hát 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế và Tài chánh, tức là Kinh tế Thị trường, qua phần trình bày của Tiến Dũng sau đây. Mời quý vị. Và tôi xin được chào Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1600, gửi lời chào Hoàng Tính.
Tay bà có khỏe không?
Hôm nay hình như là tiết kiệm hơi với cái tiền lệnh thôi. Cảm ơn Hoàng Tính. Tiến Dũng rất là khỏe, không biết Hoàng Tính khỏe không ạ?
Cũng rất là khỏe. Thấy ngày hôm nay thấy là trời, ông trời cũng rất là đẹp thưa bạn, mà không biết là ngày hôm nay kinh tế thị trường của mình nó có đẹp như ông trời không nè?
Dạ vâng, thưa quý vị, như Hoàng Tính, thị trường thì giống ngày hôm nay, sáng thì âm u, chiều thì nắng ấm, nhưng mà bây giờ chưa đến chiều, chúng ta không biết như thế nào, nhưng mà hiện tại giờ cũng có vừa nắng vừa âm u của quý vị. Dow Jones thì giảm rất là nhẹ, tăng rất là nhẹ, tăng 0.53, tức là chưa đến một điểm, hiện tại là 20.954 điểm. Và Nasdaq thì lên 7 điểm, con số hiện tại là 5.857 điểm. Trong khi đó thì S&P 500 giảm 1 điểm, con số hiện tại là 2.374 điểm. T-note 10 năm là 2.51%. Dầu thô thì tăng rất nhẹ, thưa vị, tăng khoảng 43 xu. Hiện tại một thùng dầu thô là 53 đồng 63 xu. Và 1 euro hiện tại đổi được 1 đồng lẻ 6 xu. Vàng thì giảm, thưa vị, giảm 17 đồng 50 xu. Một ao vàng hiện tại chỉ có 1.218 đồng mà thôi. Với cái lãi suất quy định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.07%, tuần rồi cao nhất là 3.95%. Lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.17%, tuần rồi cao nhất là 3.11%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 22.760 đồng, bán ra là 22.830 đồng. Vàng thì mua vào 36.600.000 đồng chẵn cho một lượng và bán ra là 36.680.000 đồng cho một lượng, thưa quý vị. Và bản tin đầu tiên thì bản tin này không phải riêng về quý vị nào mua nhà, nhưng mà quý vị xài tiền hay là bất cứ cái tiền nào tầm mượn, nói chung là hai chữ nợ đi, thưa quý vị. Thì chúng ta sẽ có thể trả thêm một phần tiền lời vào những ngày sắp tới đây, và đặc biệt vào tháng 3 này đó. Thì theo như lời bà Janet Yellen, tức là bà chủ tịch quỹ dự trữ liên bang đó, thì cái next meeting vào tháng 3 ngày 14-15 đó, thì cái ngày đó có thể rằng cái interest rate sẽ tăng lên khoảng 0.25%, một con số rất là khiêm nhường. Nhưng những quý vị nào mượn tiền, tức là borrow money, phải trả lên một chút xíu tiền lời. Thí dụ cụ thể như chúng ta mượn cái nhà 200.000 với tiền lời là 30 năm cố định, thì chúng ta trả thêm khoảng 30 đồng cho một tháng, cho 360 tháng khoảng 10.800 đồng. Nếu bị mượn 15 năm thì chia đôi số tiền này là khoảng 5.400 đồng, tức là trả thêm một phần nào đó, không đến nỗi nhiều, thưa quý vị. Nhưng mà chúng ta phải trả thêm nếu mà Fed tăng lên cái lãi suất của họ khoảng chỉ có 0.25. Nhưng mà đây không phải là lần đầu, nếu mà phải lần một lần trong năm, có thể là sẽ nhiều lần trong năm 2017 này, mà chúng ta không biết là nó lên đến khi nào. Trong khi đó thì bản tin kế tiếp có liên quan đến GM, General Motors. Họ đã tuyên bố họ sẽ lay off 1.100 người tại Michigan, cái hãng ở Michigan, thưa quý vị, và họ mua qua Acadia. Và theo như người đứng đầu của GM, họ nói rằng cái lay off khi này đó thì có thể họ sẽ giảm lại. Họ đã đưa con số cái note đến những người lay off hồi thứ hai là ngày hôm qua. Và trong số những người lay off này đó, thì trong khoảng 3.000 người làm việc theo giờ, tức là hourly worker, và khoảng 250 người làm việc về lương năm, tức là salary, thì trong những số những người đó sẽ có khoảng 1.100 người. Cái plan này, cái chỗ mà cái xưởng lắp ráp thì có khoảng 3.250 người, thì con số người thất nghiệp sẽ bị lay off là khoảng 1.100. Trong khi đó thì hãng Honda đã tuyên bố họ đã bỏ ra khoảng 150 triệu để bắt đầu đầu tư cho cái xe Honda đầu tiên, có thể là Honda 2018 về Odyssey. Odyssey là dạng minivan, các thưa vị. Cái xe này là cái xe đầu tiên có thể là trên thị trường hay là trên thế giới, nó chính xác hơn là chạy 10 số. Chúng ta biết xe đầu tiên á, chúng ta thấy cái xe là chỉ có 3 số thôi. Quý vị nào thường đi Honda Việt Nam đó là số 1, số 2, số 3. Sau đó chuyển qua xe 67 là được 5 số, 1 rồi 2, 4, 5 thế sao. Rồi từ từ đó là những cái số mà quý vị cũng biết đơn giản là cái gear đó. Khi mà cái số này nó càng cao, cái nhông nó càng bự đó, thì cái tốc độ quý vị chạy trên đường trường đó thì nó ít hao nhiên liệu hơn. Thí dụ cái số 1 thì chiếc máy người ta nó gầm lớn lắm, rồi nó sẽ mà lấy cái tốc độ để lấy sức mạnh để nó chuẩn bị mu cái xe. Rồi chuyển vào số 2, rồi chuyển vào số 3. Cái xe hơi hiện tại ví dụ quý vị đang sử dụng là khoảng 6 số thôi. Nhưng mà trong tương lai, khi mà gọi là Bộ An toàn Giao thông Vận tải hay là Bộ Năng lượng của Hoa Kỳ đó yêu cầu những cái xe trong tương lai phải chạy gọi là ít tốn nhiên liệu hơn. Ví dụ nếu không lầm là khoảng 35 mile cho 1 gallon. Ngay cả xe truck, xe pickup truck, rồi xe SUV, rồi xe sedan, xe 4 cửa. Và xe Honda là cái hãng đầu tiên bắt đầu đầu tư vào cái xe 10 số. Và trong tương lai 2018, thì năm tới đây đó, cái xe mà quý vị mua và chiếc xe Odyssey đó, là cái xe van, minivan đó quý vị, là cái xe có thể xe đầu tiên mà hãng Honda sẽ cho ra đời với tốc độ 10, với cái gear là 10 số. Khi là chạy, ví dụ như chạy tốc độ khoảng 60 đó, là nó chuyển lên cái gear số 10. Và hầu như khi mà nó để cái gear số 10 đó, chúng ta chạy có thể là lên 60-70 mai cho một cái lông thì phải, cái thưa vị, vì khi mà cái gear nó càng to thì cái xe nó càng rất là nhẹ lại. Cái tốc độ nó sẽ đi nhanh nhưng mà cái xe nó không cần tốn nhiều nhiên liệu vì khi đã có trớn rồi. Không phải riêng về hãng Honda, nhưng mà trong khi đó thì xe Ford, hãng xe Ford, hãng GM cũng đã bắt đầu làm. Và đặc biệt chiếc xe Ford thì làm chiếc xe như là F-150 pickup truck. Rồi bên hãng Chevrolet cũng làm chiếc Camaro sport car, và hiện tại thì họ liên tục đang làm để mà theo kịp cái luật, cái rule của về Bộ Năng lượng đưa ra là càng ít tốn nhiên liệu. Họ đưa một cái chuẩn ra rõ ràng, thưa vị, và phải bắt theo từ cái chuẩn đó trở lên. Chẳng hạn như chạy một gallon là khoảng 35 mile, bây giờ là 37 mile, 36 mile, từ từ sẽ lên mỗi năm như vậy. Và cái xe duy nhất quý vị thường thường nghĩ rằng Cadillac là xe làm ở Mỹ, hoặc cái xe Ford là làm ở Mỹ, hay là cái Chevrolet làm ở Mỹ, thật sự thưa vị, không có một chiếc xe nào mà 100% ở Mỹ hết. Không, con ốc cũng bên Mexico, cũng không ở Canada. Còn tệ nữa, như trước đây ổ khóa của xe hãng xe mà làm thiệt mạng nhiều người là từ Trung Quốc. Có nhiều cái chiếc xe hầu như là không phải 100% mà làm ở Hoa Kỳ, nhưng duy nhất một cái xe là từ con ốc, everything 100% là made in US, đó là chiếc xe Tesla. Và chiếc xe đó chúng ta thấy là chạy bằng điện, thưa quý vị, là có chiếc xe duy nhất toàn bộ làm ở Hoa Kỳ mà thôi. Còn những chiếc xe còn lại thì cái xe nào mà gọi là được lắm, tốt nhất á, là cũng khoảng 80% là ở Hoa Kỳ thôi, còn 20% còn lại là làm ở nước ngoài. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến US Trade Deficit, tức là cái sự thâm thủng về thương mại mậu dịch của Hoa Kỳ đã tăng lên, và trong 5 năm qua đây có số tăng cao nhất. Cái tháng vừa rồi, cái lỗ về gọi là thương mại mậu dịch của Hoa Kỳ lên đến 48.5 tỷ. Ví dụ để thích này nhiều lần rồi, ví dụ chúng ta mua vô thì 1.000 nhưng mà chúng ta bán ra chỉ có 600 thôi là chúng ta lỗ 400, thưa quý vị. Đó là cái gọi thương mại mậu dịch của Hoa Kỳ. Và theo như Bộ Thương mại, Commerce Department họ đưa ra sáng ngày hôm nay thì con số này tăng lên đến 9.6%. Cái tháng 12 đó thì chỉ có lỗ 44 tỷ thôi. Qua đến tháng này thì lỗ đến 48 tỷ. Và con số này nó tăng lên cao nhất kể từ 5 năm qua. Và từ 2012 vào tháng 3 đó thì đó lỗ, con lỗ cao kỷ lục của thưa vị là 50 tỷ, của thưa vị. Khi mà xuất khẩu chỉ có 192 tỷ là tăng 0.6%. Tăng, thưa quý vị, xuất khẩu vẫn tăng theo ngày tháng. Xuất khẩu tăng 0.6%. Tức là xuất khẩu của tháng vừa rồi, Hoa Kỳ xuất ra là 192 tỷ. Và cái số bán ra mạnh nhất là về service cũng như là bán xe. Chúng ta biết service rồi, ví dụ Hoa Kỳ gửi người ra sửa máy bay, gửi người qua làm Microsoft, v.v. Rồi cái xuất import, tức là khi mà nhập khẩu vào đó thì lại tăng lên 2.3, xuất ra chỉ có tăng 0.6 mà thôi, mà trong khi đó nhập vào tăng lên 2.3, là 240 tỷ. Và rõ ràng cộng trừ nhân chia chúng thấy con số tiền lỗ rõ ràng là chúng ta lỗ đến 48 tỷ rưỡi các quý vị. Và trong khi đó thì cái số mà Hoa Kỳ nhập vào đó nhiều nhất là phone, dầu thô và xe. Ví dụ thấy chữ phone ở đây là hình như là chúng ta chưa có thấy một cái phone nào mà made in US hết quý vị. Không có một cái phone nào hết cả. Quý vị thường nghĩ là cái Apple là của Mỹ, thật sự không phải, nhập từ Trung Quốc vào, mặc dầu mang tiếng Apple là ở Mỹ nhưng mà mọi thứ đều làm lắp ráp từ nước ngoài đem vào Hoa Kỳ, thì chúng ta bắt buộc phải để cái chữ là Made in China. Ví dụ chúng ta làm Việt Nam là phải để Made in Việt Nam. Và những cái mặt hàng mà nhập vào nhiều nhất là phone, dầu thô và xe, thì chúng thấy xe của Đức là những cái xe mắc tiền vô cùng, thưa vị. Và bản tin cuối cùng có liên quan đến Amazon một lần nữa, cái thưa vị, hàng ngày thì có nhiều cái cửa tiệm đang bắt đầu khóc dở khóc cười về cái sự bành trướng của Amazon. Và mới đây nhất có khoảng 19 tiệm họ nói rằng họ bắt đầu bị stress, tức là bị khủng hoảng, như cái tiệm Kmart, rồi Shea Holding, J. Cruz, rồi Payless, rồi Claria, rồi Rue 21, rồi True Religion cũng nằm trong cái list này nữa. Họ nói rằng khi mà cái tiền mà thanh toán của họ, tức là tiền thanh toán nợ của họ đó, nó bắt đầu đè nặng lên vì cái cash họ có được nó không kịp để mà trả nợ. À, cái này quý vị cũng nhớ, quý vị làm business ta biết, vì chúng ta một tháng đó cái chi phí của chúng ta là 5.000, nhưng mà tháng đó chúng ta bán ra chỉ có 4.500 thôi, thì chúng ta lỗ 500 rồi. Mà cái tiền nó không vào kịp để chúng ta trả nợ thì chúng ta phải lỗ. Và lỗ như vậy thì từ từ nó sẽ quickly trigger một cái default. Default là bankruptcy. Thì đây là những cái dấu hiệu rõ ràng. Và chúng ta thấy rằng những cửa tiệm bây giờ thực sự là rất là thê thảm. Những cái cửa tiệm đứng vững, như chúng ta thấy gọi là brick and mortar, tức là cái tiệm mà xây bằng gạch rồi chúng ta đi vào lựa chọn đó, thì không có cái nào qua mặt hiện tại bây giờ. Chỉ có hai cái cửa tiệm là Costco, cái kế đó là Walmart, là hai cái cửa tiệm này cạnh tranh lại với Amazon. Còn đa số những cửa tiệm khác thì hiện tại bây giờ rất là thê thảm, các quý vị. Xin chào Lê Hoàng Tính.
Dạ, chắc chắn rồi. Trong cái khoảng thời gian sắp tới thì chắc là những cái công ty cũng sẽ tìm cách nào đó để mà vượt qua mặt Amazon, chứ hay hoặc là cũng nếu không vượt qua mặt Amazon thì cũng phải bằng cả Walmart hay hoặc là Costco. Nhưng mà những cái tin đó thì chắc chắn cũng là khó để mà chúng ta thấy xuất hiện trong một vài năm nữa, đúng không Tiến Dũng?
Dạ vâng, Amazon thì Tiến Dũng thấy trên một cái review đó thì nó không phải bán đồ rẻ hơn, cũng có lúc nó bán mắc hơn ở ngoài nữa, quý vị.
Đúng.
Nhưng mà cái sự shipping cũng tốt. Rồi ngay cả chúng ta trả hàng lại, phải nói là chưa có nơi nào song song với lại Amazon là Costco. Thật sự ra có những người lợi dụng, tức là họ mua hàng hay là họ trả lại, thì cái đó mình thấy Amazon cũng đã đưa ra những cái điều đó, nhưng mà họ vẫn giữ. Cái lý do nhiều người hỏi tại sao mà Amazon mua đồ trả lại mà không trả, mình chỉ complain thôi, cái món đồ đó mình có thể trả lại dễ dàng, thưa quý vị, vì đơn giản là Amazon nó giống như cái mặt hàng của eBay. Chúng ta có thể mua mà từ qua một trung gian, một người khác, tức là Amazon là người trung gian. Bây giờ Tiến Dũng đứng bán, anh Hoàng Tính là người mua, nhưng mà hàng Tiến Dũng không phải là từ nơi Tiến Dũng làm ra, tức là Dũng lấy một người thứ ba. Và giữa Amazon và cái người seller đó có một cái sự hợp đồng rõ ràng. Anh phải please customer, còn nếu anh không có please, tức là không làm hài lòng customer đó, là cái quyền lợi của họ tôi phải giữ. Còn cái chuyện mất quyền lợi là anh phải chịu trách nhiệm. Và họ đưa ra những cái A to Z và cái return nữa, tức là cái người mà bán không trả đó, thì cái người Amazon sẽ take out cái người seller đó ra khỏi cái list hay là khỏi cái website của Amazon. Và cái điều này đã làm cho nhiều người mua đồ trên Amazon có một sự lợi dụng rõ ràng, nhưng mà con số này thì Dũng nghĩ là không có nhiều. Nhưng mà Amazon vẫn làm như vậy vì lý do không thiệt hại đến Amazon, thiệt hại đến người bán mà thôi.
Dạ, người bán và người mua thôi, thưa quý vị. Nói ở đây thì quý vị cũng đã biết rồi, chúng ta đừng có nói là mua Amazon là tốt hoặc là xấu. Chúng tôi không muốn đả phá, hoặc là Tiến Dũng không muốn đả phá, nhưng quý vị cần phải coi kỹ càng là tất cả những cái món hàng mà mình mua của cái Amazon thì chúng ta sẽ thấy nó lợi nó hại như thế nào, rồi cũng hy vọng là những công ty cạnh tranh khác cũng sẽ có được những cái hướng đi cũng giống như Amazon với những cái sản phẩm chất lượng thì chắc chắn là thế nào cũng sẽ thu nhiều người đến với lại cái website của mình, đến với lại từ như Amazon thế các bạn ha.
Dạ vâng, cảm ơn Hoàng Tính, đúng như vậy đó anh. Và chắc xin phép anh Hoàng Tính gặp hẹn gặp anh ngày mai và không quên chúc anh Hoàng Tính như quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin chào quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị.